SBS Việt ngữ. Kim Phụng xin được mến chào quý vị thính giả đang đến với tạp chí Sức khỏe là vàng. Chương trình được phát sóng định kỳ vào lúc 8 giờ tối thứ tư mỗi tuần trên sóng SBS Radio. Thưa quý vị, ông bà ta vẫn thường nói đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Tuy nhiên, có rất là nhiều những bệnh lý liên quan tới đôi mắt. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với bác sĩ Châu Võ Thiếu Sơn là chuyên gia phẫu thuật mắt, sẽ cùng trò chuyện với chúng ta về chủ đề những bệnh lý cần phải tiêm thuốc vào trong mắt. Tuy nhiên, như thường lệ, trước tiên, Kim Phụng mời quý vị đến với những tin tức y tế cập nhật. Thưa quý vị thính giả, măng cụt có thể giúp chữa trị rối loạn lưỡng cực. Mới đây thôi thì các nhà khoa học lạc quan cho biết chìa khóa để điều trị chứng rối loạn lưỡng cực có thể đã được tìm thấy ở một loại trái cây nhiệt đới, đó là trái măng cụt. Măng cụt vốn được tôn vinh là nữ hoàng trái cây, khởi nguồn từ Đông Nam Á nơi có khí hậu nóng ẩm, đang là hy vọng của các nhà khoa học trong lĩnh vực này. Trái khi chín có vỏ ngoài dày, màu đỏ tím đậm, ruột trắng ngà và chia thành nhiều múi mỏng, có vị chua ngọt thanh thanh và có mùi thơm nhẹ thu hút. Từ xưa, măng cụt đã được sử dụng trong các bài thuốc cổ truyền để điều trị vết thương ngoài da, chống viêm, ức chế dị ứng, tiêu chảy và kiết lỵ. Nhưng hiện nay, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu tại Đại học Deakin đang tiến hành một thử nghiệm lâm sàng để xem liệu măng cụt cũng giúp cho những người mắc chứng cực đoan cao và thấp trong tâm trạng, điển hình là rối loạn lưỡng cực. Rối loạn lưỡng cực gây ra ở một cá nhân bởi sự suy giảm nồng độ chất chống oxy hóa, sự gia tăng tình trạng viêm hoặc mất cân bằng trong các chất chống oxy hóa và sự thay đổi các dấu hiệu suy nhược thần kinh trong não. Thông cáo về nghiên cứu này đã được đăng trên trang mạng của Deakin University. Các nghiên cứu trên động vật và một thử nghiệm lâm sàng quy mô lớn ở những người bị tâm thần phân liệt đã gợi ý rằng bổ sung măng cụt có thể giúp làm giảm các triệu chứng trầm cảm. Trong thử nghiệm hiện tại, 150 người mắc chứng rối loạn lưỡng cực sẽ được bổ sung măng cụt hoặc giả dược để uống cùng với loại thuốc thông thường. Bà Saunders cho biết, nhóm nghiên cứu sau đó đã đánh giá liệu chất bổ sung trong măng cụt có tác động tích cực đến tâm trạng, chất lượng cuộc sống và các mức độ đo được trong máu của oxy hóa, căng thẳng và tình trạng viêm của các bệnh nhân này. Khoảng 3% người Úc bị ảnh hưởng bởi rối loạn lưỡng cực, một căn bệnh mãn tính và đòi hỏi phải theo dõi và tiếp tục chữa trị lâu dài. Trước đây, bệnh được gọi là rối loạn trầm cảm hưng phấn. Bệnh gây ra do sự thay đổi về năng lượng, tâm trạng và mức độ hoạt động có thể ảnh hưởng đến khả năng của một cá nhân để thực hiện những công việc trong đời sống hàng ngày. Thưa quý vị, Úc áp dụng chương trình rèn luyện tâm lý cho trẻ ngay từ mẫu giáo. Những vấn đề như căng thẳng, phiền muộn, đau khổ, đó là một phần của cuộc sống và có thể dẫn đến những vấn đề về sức khỏe tâm thần. Lần đầu tiên, một chương trình quốc gia đặt mục tiêu vào việc giúp đỡ trẻ em tuổi từ sơ sinh đến 18 tuổi để giúp các em vượt qua khó khăn tâm lý có thể xảy ra. Những trung tâm nhà trẻ là một trong số những cơ sở giáo dục mầm non đăng ký tham gia vào chương trình giáo dục tâm lý cho trẻ, giúp trẻ sớm làm quen với những cách thức, giúp tự mình kiểm soát được tâm lý và diễn đạt một cách tích cực trong những tình huống khác nhau. Chương trình này tập trung vào trẻ từ sơ sinh đến 18 tuổi. Be You là chính mình, đó là chương trình do Beyond Blue thiết kế và được Early Childhood Australia và Headspace công bố. Tổng quản lý của BU tại Early Childhood Australia là Jody Kinaston nói, chương trình cung cấp những khóa học trực tuyến cho các giáo viên mầm non để học cách áp dụng. Tiếp theo sau đó, họ sẽ được hỗ trợ bởi một chuyên gia tư vấn, người làm việc với các dịch vụ để giúp họ xác định các cách thức thực hiện, bắt đầu như thế nào, những gì cần làm, chuẩn bị để làm việc với trẻ và gia đình của các em. Với các em nhỏ đi nhà trẻ 5 ngày một tuần, các nhà giáo dục càng có nhiều cơ hội để giúp các em rèn luyện kỹ năng làm chủ tâm lý. Các cô giáo cũng là những người đầu tiên nhận ra những dấu hiệu về tâm lý tình cảm khác thường ở các em so với lứa tuổi và đa số chung nhất là các em trẻ nhỏ, con của di dân từ những vùng chiến tranh hay tị nạn. Quản lý trung tâm làng trẻ em Tavia Village Children's Center Cô Lavinia Kenshin cho biết, các nhân viên trong nhà trẻ nhận thấy một sự gia tăng đáng kể, những dấu hiệu bất ổn tâm lý ở những trẻ từ các gia đình từng trải qua những giai đoạn khó khăn hay đau thương. Hay cô giáo tiểu học Amy Moni đã chứng kiến nhiều em nhỏ rất là khó khăn trong những ngày đầu tiên đi học. Đó là lý do vì sao mà cô muốn con trai 4 tuổi của mình có thể trải qua giai đoạn chuyển tiếp từ một môi trường nhà trẻ đến một môi trường trường học một cách tự tin, vui vẻ, và chương trình chuẩn bị tâm lý sẽ giúp cho quá trình này diễn ra nhẹ nhàng hơn. Mẹ của cô bé 4 tuổi Ashley Ager hoan nghênh những cách thức mà trung tâm làm để giúp các em rèn tính kiên trì, nhẫn nại và tự tin. Các bài học được học qua chương trình BU là chính mình sẽ giúp các em nhỏ tự tin trong các ngôi trường lớn và cả sau này. Chào mừng quý vị quay trở lại với phần 2 của tạp chí Sức Khỏe Là Vàng. Và thưa quý vị, như lúc đầu Kim Phượng cũng đã giới thiệu thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bác sĩ Châu Võ Thiếu Sơn làm việc ở Sydney để cùng tìm hiểu về một chứng bệnh liên quan tới mắt. Kim Phượng xin được chào bác sĩ Thiếu Sơn ạ.
Dạ, Sơn xin chào Kim Phượng. Đây là lần đầu tiên được làm việc và phỏng vấn với Kim Phượng, thành ra rất là hân hạnh. Thiếu Sơn cũng xin gửi lời thân mến chào đến quý vị thính giả của chương trình SBS.
Dạ vâng, đúng như bác sĩ Thiếu Sơn vừa chia sẻ thì đây là lần đầu tiên Kim Phụng được trò chuyện với bác sĩ Thiếu Sơn trong chương trình tạp chí Sức Khỏe. Vậy thì cái đề tài ngày hôm nay mà bác sĩ Thiếu Sơn muốn trình bày cùng với lại quý vị thính giả là đề tài gì vậy ạ?
Dạ, mình muốn bàn đến đề tài tiêm thuốc hoặc là chích thuốc vào mắt. Lý do rằng bây giờ có rất nhiều bệnh ảnh hưởng những người lớn tuổi trung niên mà cách điều trị duy nhất là tiêm thuốc vào trong mắt. Cái quan niệm tiêm thuốc vào trong mắt làm cho rất nhiều người khi nghe đến lần đầu tiên rất là sợ hãi và hoang mang. Cho nên mình muốn bàn về vấn đề đề tài này để trấn an một số người trung niên và những quý ông cụ cần phải trị bệnh bằng cách này.
Dạ vâng, đúng là đôi mắt rất là quan trọng. Ông bà ta vẫn thường hay nói là đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Nhưng mà khi nghe về cái đề tài mà những cái bệnh mà cần phải tiêm thuốc vào trong mắt thì quả thật cũng có hơi có một chút sợ hãi. Vậy thì bác sĩ Sơn có thể chia sẻ là có những cái bệnh như thế nào mà chúng ta cần phải tiêm thuốc vào trong mắt ạ?
Dạ, có rất nhiều bệnh ảnh hưởng đến mắt, nhất là những bệnh trong võng mạc cần phải tiêm thuốc vào mắt. Mình muốn nhắc lại, con mắt có cấu trúc phần trước là giác mô, tiếng Anh là cornea, phần sau gọi là võng mạc, tiếng Anh gọi là retina. Hay ra những bệnh mà về phần sau của mắt, nhất là những bệnh bị viêm hoặc là những bệnh bị chảy máu, cách điều trị bây giờ đều phải tiêm thuốc vào mắt. Mà vấn đề quan trọng hơn, đây là những bệnh kinh niên, tiếng Anh gọi là chronic, hay là những bệnh kéo dài. Thành ra vấn đề điều trị nó không phải là chỉ tiêm một lần, mà có những bệnh nhân phải tiêm nhiều năm và có những bệnh thông thường phải tiêm lâu dài. Có một số bệnh ảnh hưởng, nhưng mà mình muốn bàn đến hai cái bệnh thông thường nhất. Bệnh thứ nhất gọi là bệnh chảy máu trong võng mạc do bệnh tiểu đường, tiếng Anh gọi là diabetic retinopathy, bởi vì rất nhiều người bị bệnh tiểu đường. Cái bệnh thứ hai thường ảnh hưởng những người lên trên 60 tuổi, gọi là thoái hóa hoàng điểm dạng ướt, tiếng Anh dịch ra là wet age-related macular degeneration. Và bệnh này cũng ảnh hưởng rất nhiều người lớn tuổi, trên 60 hoặc 70 tuổi. Và cách điều trị là tiêm thuốc vào mắt và tiêm thuốc lâu dài.
Hai cái căn bệnh này không biết là cái nguyên nhân vì sao mà dẫn tới những cái bệnh như vậy ạ?
Dạ, mình bàn đến bệnh tiểu đường. Bệnh tiểu đường ảnh hưởng đến rất nhiều người vào tuổi trung niên và cao niên. Bệnh tiểu đường đưa đến vấn đề chảy máu trong võng mạc. Tuy nhiên, không phải tất cả bệnh nhân có bệnh tiểu đường đều bị chảy máu trong võng mạc. Những yếu tố làm bệnh nhân bị chảy máu trong võng mạc là thời gian bị bệnh tiểu đường. Thí dụ bệnh nhân bị bệnh 10 hoặc 20 năm thì tỷ lệ chảy máu trong võng mạc sẽ cao hơn. Cái yếu tố thứ hai mà quan trọng hơn là vấn đề kiểm soát đường trong máu. Thí dụ đường trong máu mình rất cao thì con mắt mình sẽ bị chảy máu sớm hơn và nặng hơn. Cái vấn đề mình phải nhấn mạnh rằng Có nhiều người bị bệnh tiểu đường mà họ đang có chảy máu trong võng mạc mà họ hoàn toàn không biết và họ không đi khám, bởi vì tầm nhìn họ tương đối còn thấy rất tốt, con mắt không bị đau, không bị chảy nước mắt. Chỉ khi chảy máu trong võng mạc bị nặng thì thị lực họ mới bị kém, lúc đó họ thường đi khám mắt và tìm ra bệnh. Rất tiếc rằng khi bệnh tiểu đường chảy máu trong võng mạc được điều trị sớm lúc mà thị lực còn tương đối rõ thì kết quả lâu dài nó sẽ tốt hơn. Ngược lại, mình cái bệnh mà thoái hóa hoàng điểm dạng ướt đó là thường ảnh hưởng những người 60 tuổi trở lên, là nói chung là những người cao niên. Cái bệnh này làm chảy máu ngay trung tâm của võng mạc, tiếng Việt gọi là hoàng điểm, thì những người này sẽ thấy thị lực họ bị sụt trầm trọng và sụt rất nhanh. Thành ra những cái bệnh này thường được chuẩn bệnh tương đối sớm và được trị tương đối sớm. Nhưng mà cũng có một số bệnh nhân họ bị chảy máu trong một con và con kia rất tốt, thành ra họ không nhận xét được trừ khi nào họ che mắt một con, thì lúc đó họ mới nhận định được là con mắt một con mắt bị chảy máu. Thành ra nói chung hai cái bệnh khác nhau nhưng mà cách trị bệnh đều giống nhau, là bằng cách tiêm thuốc chống chảy máu vào trong nhãn cầu.
Vậy thì cái việc mà tiêm thuốc vào trong mắt như vậy nó có những cái tác dụng như thế nào thưa bác sĩ Thiếu Sơn?
Mình làm việc đã gần được 20 năm, khi mà mình nói tiêm thuốc vào trong võng mạc với tất cả bệnh nhân, tùy người Việt hay người Tây, họ đều rất sợ hãi. Câu đầu tiên họ hỏi mình là tiêm thuốc vào trong võng mạc như vậy nó có đau nhiều hay không và họ có thấy mũi kim hay không? Câu trả lời là đa số, mình nhấn mạnh là đa số là không đau, bởi vì bác sĩ tiêm thuốc sẽ nhỏ hoặc chích thuốc tê vào trong nhãn cầu trước khi tiêm thuốc. Vấn đề thứ hai là bệnh nhân sẽ không thấy cái mũi kim vào trong mắt, bởi vì khi mình tiêm thuốc là tiêm vào bên hông của mắt chứ không phải tiêm thẳng vào trong mắt. Dĩ nhiên cái procedure nào đều có tỷ lệ bị tác dụng phụ hay trục trặc. Mình sẽ bàn về những cái tác dụng phụ khi tiêm thuốc vào trong mắt. Cái vấn đề nguy hiểm nhất là nhiễm trùng, là lúc mà tiêm thuốc cái mũi kim có thể đưa vi trùng từ phía ngoài vào trong mắt, mà lỡ bệnh nhân bị nhiễm trùng phía trong mắt thì rất là nguy hiểm, có thể bị mất thị lực. Rất may mắn tỷ lệ này rất là thấp, nói chung là khoảng từ 1 ca trong 5.000 ca bệnh nhân bị tiêm thuốc. Dĩ nhiên bác sĩ tiêm thuốc bây giờ đã có rất nhiều kinh nghiệm, bởi vì kỹ thuật tiêm thuốc vào mắt đã được trên 12 năm, thành ra có những kỹ thuật để sát trùng trước khi tiêm thuốc để giảm tỷ lệ nhiễm trùng. Ngược lại có những tác dụng phụ nhẹ khác, giống như là bị chảy máu ở phía ngoài hay bị bầm ở trong trắng mắt lúc tiêm thuốc. Cái này tương đối là thông thường, có thể xảy ra đến 1 trong 10 ca, nhưng mà những cái này không có nguy hiểm. Con mắt bị bầm hoặc chảy máu thì khoảng 3 tới 4 ngày nó sẽ tự hết. Vấn đề khác làm cho bệnh nhân khó chịu là sau khi tiêm thuốc con mắt nó bị khô hoặc bị rát. Cái này là do thuốc sát trùng dùng lúc tiêm thuốc làm con mắt khó chịu. Cái này được trị bằng cách nhỏ nước mắt nhân tạo sau khi tiêm thuốc. Thành ra có những cái tác dụng phụ nguy hiểm nhưng mà rất hiếm, còn những tác dụng phụ không có nguy hiểm thì tương đối nó cao hơn. Nhưng mà thật sự là ngoài vấn đề thẩm mỹ ra không có nguy hiểm cho bệnh nhân.
Xem ra làm việc những cái tác dụng phụ này xảy ra khi mà tiêm thuốc vào trong mắt thì đa phần đều có cách để mà chúng ta khắc phục hết. Vậy thì cái việc mà tiêm thuốc vào trong mắt như vậy có được thực hiện bởi bác sĩ gia đình bình thường hay là phải đến gặp chuyên khoa rồi mới có thể thực hiện được cái biện pháp tiêm thuốc vào trong mắt là bác sĩ Thúy Sơn?
Dạ, vấn đề tiêm thuốc vào trong mắt chỉ được thực hiện bằng bác sĩ chuyên khoa mắt, tiếng Anh gọi là ophthalmologist. Bác sĩ gia đình có thể gửi bệnh nhân đi khi bệnh nhân bị bệnh mắt và bị mờ mắt, nhưng mà chuẩn bệnh trong mắt là do bác sĩ chuyên khoa mắt, và tất cả những cái procedure giống như tiêm thuốc trong mắt đều được thực hiện bởi bác sĩ chuyên khoa mắt. Bác sĩ gia đình hiện bây giờ không được phép tiêm thuốc vào trong mắt.
Dạ. Yeah. Trước khi mà thực hiện cái việc tiêm thuốc vào trong mắt thì không biết là cái người bệnh nhân cần phải chuẩn bị những cái gì ạ?
Dạ, vấn đề chuẩn bị của bệnh nhân thật sự không có nhiều. Thí dụ bệnh nhân uống thuốc làm loãng máu, giống như là aspirin, warfarin, thì họ thường hỏi là mình đang uống thuốc loãng máu lúc tiêm thuốc mình có dễ chảy máu hay không. Câu trả lời là không, bởi vì mũi kim đưa vào mắt để tiêm thuốc rất là nhỏ, ra những cái thuốc mà họ uống hoặc là nhỏ vào mắt lúc trước tiêm thuốc đều được thực hiện bình thường. Cái vấn đề quan trọng nhất là thí dụ bệnh nhân bị nhiễm trùng trong mắt, tiếng Việt gọi là nhắm mắt, thì phải cho bác sĩ chuyên khoa mắt biết, bởi vì khi mình đang bị nhắm mắt thì cái tỷ lệ nhiễm trùng nguy hiểm trong mắt sẽ cao hơn. Nói chung là bác sĩ chuyên khoa mắt sẽ đình lại vấn đề tiêm thuốc trong mắt khi bệnh nhân bị nhiễm trùng. Cái quan trọng sau khi tiêm thuốc là vấn đề giữ gìn mắt. Bệnh nhân sẽ được cho thuốc không bị khô và sẽ được dặn rằng nếu mà con mắt bị đau nhiều hoặc là thị lực mờ nhiều trong những ngày đầu tiên thì phải liên lạc với văn phòng của bác sĩ chuyên khoa mắt lập tức để lại tái khám lỡ mình có nhiễm trùng trầm trọng trong nhãn cầu. Vấn đề giữ gìn mắt đơn giản và để ý những triệu chứng nhiễm trùng thì thật sự không có vấn đề nhiều phải chăm sóc cho bệnh nhân khi tiêm thuốc.
Đối với hai cái bệnh chảy máu trong nhãn cầu và cái bệnh thoái hóa hoàn điểm thì cái phương pháp mà tiêm thuốc vào trong mắt này có thể trị khỏi được hai cái bệnh này hay không ạ?
Mình bàn về vấn đề chảy máu trong nhãn cầu do bệnh tiểu đường. Đa số nhu cầu tiêm thuốc nó sẽ kéo dài từ 1 tới 3 năm. Khi bệnh nhân bị bệnh tiểu đường đó thì sẽ tiêm thuốc tương đối là nhiều lần, có thể là 7 8 lần trong năm đầu tiên và 2 tới 3 lần cho năm thứ 2, năm thứ 3. Nếu bệnh nhân đi tiêm thuốc đều đặn thì cái nhu cầu tiêm thuốc do bệnh chảy máu tiểu đường sẽ không còn sau năm thứ 3. Những người mà kiểm soát đường tốt đó thì có thể sau 6 tháng hoặc 1 năm thì nhu cầu tiêm thuốc không còn nữa. Tiêm thuốc sẽ giúp cho thị lực phục hồi và quan trọng nhất là cho những cái mạch máu trong võng mạc mình nó sẽ lành lại. Ngược lại cái bệnh thoái hóa hoàn điểm dạng ướt, cái nhu cầu tiêm thuốc rất tiếc là kéo dài. Đa số bệnh nhân sẽ được tiêm thuốc mỗi lần 1 tháng trong những tháng đầu. Sau khi vấn đề chảy máu ổn định thì cái thời gian tiêm thuốc sẽ kéo dài ra là 1 lần, có thể 2 hoặc 3 hoặc 4 tháng. Nhưng mà rất tiếc khi những bệnh nhân này ngưng tiêm thuốc thì chảy máu sẽ trở lại và thị lực sẽ sụp lại. Cho nên mình có một số bệnh nhân, nhất là những người Tây phương bởi vì bệnh thoái hóa hoàn điểm họ bị cao hơn, đã theo mình tiêm thuốc tới mười mấy năm và họ có những người đã tiêm thuốc trong con mắt tới 70 hoặc 80 lần. Nhưng mà tuy nghe như vậy sợ hãi hoặc là nó hơi phiền phức, nhưng mà đây là cách duy nhất để tồn tại thị lực khi mình bị bệnh thoái hóa hoàn điểm dạng ướt.
Bác sĩ đã có chia sẻ về cái phương cách của cái việc mà tiêm thuốc vào trong mắt, có nghĩa là mình không có tiêm trực tiếp vào trong con mắt của mình mà tiêm bên hông, và nó cũng là một cái phương pháp không phải là quá đáng sợ như là cái tên gọi của nó. Tuy nhiên, câu hỏi cuối cùng trong cái chương trình thì cái Phụng cũng rất là mong bác sĩ Sơn có thể cho những cái lời khuyên hoặc là những cái lời trấn an cho quý vị đồng hương bà con người Việt của chúng ta không có còn cảm thấy sợ hãi nhiều nữa khi mà nghĩ tới cái phương pháp mà phải tiêm thuốc vào trong mắt đối với những căn bệnh mà cần thực hiện cái phương pháp này ạ.
Dạ, mình chia sẻ kinh nghiệm của mình về một tiểu số bệnh nhân, nhất là những bệnh nhân mà không có gọi là good social network support. Khi họ đến mình và bị bắt đầu chảy máu trong nhãn cầu, tầm nhìn họ tương đối chưa mờ lắm và mình đề nghị là tiêm thuốc, họ rất là sợ hãi. Họ không có bàn với gia đình hoặc bàn với bác sĩ gia đình và họ nhất định là không đi trị. Rồi khoảng một thời gian sau, có là 6 tháng tới 12 tháng sau, thì lực họ sụt rất là trầm trọng. Lúc đó họ trở lại để tiêm thuốc. Thì rất tiếc rằng mình vẫn trị được nhưng mà kết quả lại không có tốt bởi vì bệnh đã quá nặng. Thành ra lời khuyên của mình cho những quý vị đồng hương, nhất là những người mà không nói tiếng Anh được mà phải đi gặp bác sĩ chuyên khoa mắt, người Tây mà không tiếng Việt được, thì mình nên thứ nhất là yêu cầu phải có thông dịch viên đi theo để mình hỏi rõ về bệnh của mình. Những vấn đề như sau: thứ nhất là tiêm thuốc loại gì, thứ hai là cách chích thuốc tê hoặc là cho thuốc tê như thế nào, thứ ba là thời gian cần điều trị khoảng bao lâu. Sau khi mình hiểu những cái vấn đề quan trọng này thì vấn đề sợ hãi và hoang mang sẽ giảm đi và mình sẽ có tự tin để tiếp tục điều trị, để cố gắng tồn tại thị lực cho những cái bệnh mà có thể làm cho mù mắt khi mình lớn tuổi.
Dạ vâng, Kim Phụng xin được cảm ơn phần chia sẻ của bác sĩ Thiếu Sơn rất là nhiều ạ. Và xin được hẹn gặp lại bác sĩ Thiếu Sơn trong những cái chương trình tiếp theo của tạp chí Sức Khỏe Là Vàng.
Dạ, chào Kim Phụng và xin tái hẹn với quý vị của chương trình SBS.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.